vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, phong tỏa vì COVID-19 ở khắp mọi nơi, nhưng mà trong vài tuần trở lại đây thì hình như cái khu vực Á Châu người ta vẫn đi tới đi lui rất là nhiều. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa thăm Singapore, hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, rồi sau đó còn ghé Campuchia và Việt Nam nữa. Thưa anh, và trước đó thì các quan chức của Mỹ, thậm chí Phó Tổng thống Mỹ cũng đã ghé Việt Nam. Sao lại có cái chuyện như vậy anh?
Vâng, người ta đang nói đến một cái ngoại giao con thoi, tức là trong cái thời buổi mà bị ngăn sông cấm chợ một cách khá gắt gao như bây giờ, thì người ta thấy là các nhà lãnh đạo của các cái cường quốc đã dập nhiều đến cái khu vực này. Điều này cho thấy rằng là cái tâm điểm, những cái điểm nóng của thế giới bây giờ nó đang chuyển đến cái khu vực này. Nó không phải chỉ mới chuyển đến mà thôi, nó cũng đã âm ỉ từ lâu rồi, nhưng mà thật ra nó hiển hiện một cách rõ nét nhất là trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, với cái sự trỗi dậy một cách khá hung hãn của Trung Quốc. Và bởi vậy người ta không lấy làm lạ khi mà nhiều cái nhà lãnh đạo của các cường quốc của Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã là tấp nập đến cái khu vực này để tranh thủ cái sự ủng hộ của một số các cái nước ở trong vùng, nếu mà không nói là lập nên một cái thế đồng minh trong thực tế đối với những cái nước này, những cái nước mà có những cái quyền lợi có thể nói là xung đột với Trung Quốc, và những cái nước mà họ nghĩ rằng là có thể lôi kéo được trở thành những cái người bạn, nếu mà không nói là những cái đồng minh của mình trong cái khu vực. Vì chúng ta cũng biết rằng là sau cái việc mà Hoa Kỳ phải rút lui ra khỏi Afghanistan chẳng hạn, thì dường như là cái bàn cờ thế ở trên toàn thế giới nó đã có những cái bước đi mới và nó có những cái thay đổi một cách rất là sâu xa, và có thể là nó cũng dẫn đến một cái sự thay đổi cả một cái bộ mặt chính trị ngoại giao của trên toàn cầu nữa, thưa anh Quốc Vinh. Và điều đó cũng chứng minh được qua những cái cuộc viếng thăm của ông Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị đã đến Campuchia, Việt Nam và sau đó thì đi đến Singapore trong tuần lễ vừa qua. Và trước đó thì chúng ta cũng đã thấy là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin Lloyd và Phó Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris cũng đã đến Việt Nam. Và cùng ngày ông Vương Nghị có mặt tại Hà Nội thì cũng một cái Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản đến Việt Nam và đã có những cái viện trợ, hay là đúng hơn là đã có những cái sự tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước một cách đáng kể.
Nhưng mà với những cái hoạt động ngoại giao như thế này thì dường như khẳng định cái bình luận của nhiều nhà quan sát rằng là cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều muốn tranh thủ những cái nước ở trong khu vực anh hả?
Vâng, cái sự tranh thủ làm bạn của mình hoặc là làm đồng minh của mình đối với các nước trong khu vực, đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ là những cái yếu tố có tính cách quyết định về cái khuôn mặt của cái vùng Đông Nam Á trong tương lai. Nếu mà không nói là ở trên một cái bức tranh rộng lớn hơn, nó có thể làm ngăn chặn được những cái sự nghĩa là tranh giành cái ngôi vị số 1 ở trên toàn thế giới. Chúng ta thấy rằng là cái vấn đề địa chiến lược đối với Trung Quốc cũng như là đối với Hoa Kỳ, nó là một cái quyết định mà có thể là sẽ xếp lại cái trật tự thế giới mới như cái cách mà hoặc là ông Tập Cận Bình mong muốn, hoặc là như ông Joe Biden mong muốn. Nhưng mà người ta thấy rằng là đây là một cái cuộc đua không phải dễ dàng gì, và nó là một cái cuộc đua đa phương chứ không phải là một cái cuộc đua chỉ có giữa Bắc Kinh và Washington mà thôi. Bởi vì trong đó người ta thấy cả những cái cường quốc hạng trung như là Úc hoặc là như là Nhật Bản chẳng hạn đều tham gia cả. Rồi những cái cuộc tranh giành ảnh hưởng ở trong cái khu vực Á Châu, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, và cái kế hoạch một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình nhằm nối liền cái khu vực Trung Á với Âu Châu và Phi Châu vân vân. Dường như là Hoa Kỳ cảm thấy rằng mình có thể là cả hơn nửa thế kỷ nay mình ngủ quên trên chiến thắng, những cái mục tiêu chiến lược của mình không có đạt được khi mình tập trung quá nhiều cái nguồn lực ở trong những cái mặt trận mà càng ngày mình họ cảm thấy là không mang lại một cái hiệu quả gì, thí dụ như ở Afghanistan chẳng hạn.
Nhưng mà thưa anh, trước cái sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì các nước cỡ trung ở trong khu vực, kể cả Úc và Việt Nam nữa, thì lâu nay vẫn nói rằng là chúng tôi không có gọi là đứng về một phía nào cả. Nhưng mà mới đây thì Úc ký cái hiệp định an ninh với Anh và Mỹ thì rõ ràng là Úc đã chọn bên rồi.
Vâng, cái hiệp ước gọi là AUKUS giữa Úc với Anh Quốc và Hoa Kỳ trong cái việc mà xây dựng cái lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử đó, đã chứng minh là cái thái độ gọi là không chọn phe của Úc nó đã ra thay đổi, và rõ ràng bây giờ Úc đứng thẳng về bên phía Anh Quốc và Hoa Kỳ, tức là về phía các quốc gia Tây phương dân chủ đó. Thì nó đương nhiên là một cái, đây là không phải là một cái cuộc tuyên chiến với Trung Quốc, mà nó làm chứng minh một cái thái độ khá rõ ràng về cái việc mà Úc không còn giữ cái thái độ trung lập, hoặc là không còn giữ một cái khẩu hiệu là không chọn phe hoặc là không theo về bên nào để chống lại bên kia. Nhưng mà đối với Việt Nam nó lại là một cái chuyện khác thưa anh, bởi vì từ lâu nay ai cũng biết rằng là bất cứ một cái nhà lãnh đạo Việt Nam nào đều cũng phải là công nhận một cái sự thật rất là, dù rất là nó có tính cách phủ phàng một chút xíu, đó là bất cứ ai thì cũng không có thể là di dời cái đất nước về một cái chỗ khác để tránh một cái ông láng giềng mà vừa to lớn có vừa xấu bụng, thí dụ vậy. Và họ phải cân bằng hai cái chuyện là vừa hợp tác nhưng lại phải vừa đấu tranh với lại Trung Quốc, bởi vì chúng ta biết rằng là với một cái sức mạnh về kinh tế cũng như là một cái sức mạnh bây giờ là về quốc phòng chẳng hạn, thì nếu mà có bất cứ một cái hành động gì trái ý hoặc là đi ngược lại với cái ý muốn của Trung Quốc đều sẽ gây khó khăn rất là nhiều cho Việt Nam. Và vì vậy cái chuyện chọn phe đối với các nhà lãnh đạo tại Hà Nội bây giờ là một cái chuyện không thể có được, và do đó họ phải duy trì cái sự tồn tại của mình bằng cái cách là có một cái, phải có một cái sự quân bình, nghĩa là đối với Bắc Kinh thì họ cũng sẵn sàng nói rằng là chúng tôi phải có những cái nhu cầu phải phòng vệ cho cái nền an ninh của đất nước. Nhưng mà đối với phía các cái quốc gia dân chủ Tây phương thì Hà Nội cũng phải nói rằng là chúng tôi đang sống bên cạnh của Trung Quốc và do đó không thể làm phiền lòng họ. Và đây là một cái con đường mà theo cái ngôn từ của Bộ Ngoại giao của Việt Nam đó, đó là một cái sự, nó một cái chính sách ngoại giao đa phương, mình hiểu như thế nào cũng được, nhưng mà rõ ràng là nó có một cái sự chọn phe.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thì trước cái chuyện mà Anh, Mỹ và Úc bắt tay nhau thì nói rằng là đó là một cái hành động thiếu trách nhiệm, gây tổn hại nghiêm trọng đến cái hòa bình trong khu vực và có thể làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang nữa. Thưa anh, những lời chỉ trích như vậy thì rõ ràng đối với những nước như là Úc thì chắc họ cũng phớt lờ thôi. Mới đây thì Thủ tướng của Úc Scott Morrison cảnh báo trước rằng là Trung Quốc đừng có mà phản pháo trả đũa trước cái chuyện mà Úc bắt tay với Anh và Mỹ như thế này. Nhưng mà ở các nước ở trong khu vực chẳng hạn như Việt Nam, rồi Philippines anh vừa kể, rồi bây giờ Campuchia nữa, họ đâu có những cái sự lựa chọn đó phải không ạ?
Vâng, Campuchia, Việt Nam và Philippines vân vân, nó không có cái sự lựa chọn đó. Úc có thể thẳng thắn mà nói rằng là chúng tôi từ bỏ, hay là chúng tôi không còn là nói rằng là mình không chọn phe được nữa, bởi vì cái vấn đề mà xây dựng một cái hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử là cái quyền lợi an ninh của chúng tôi mà thôi. Từ lâu nay thì Trung Quốc vẫn làm như vậy và chúng tôi đâu có lên tiếng phản đối một cái gì đâu. Thì đây không phải là một cái chuyện mà Trung Quốc có thể nghĩa là chỉ trích chúng tôi hoặc là phê bình chúng tôi về cái việc lựa chọn cái con đường an ninh của mình. Nhưng mà đối với Việt Nam hoặc là Philippines hoặc là Campuchia chẳng hạn thì nó lại là một cái chuyện khác. Trung Quốc rất là cần những cái sự ủng hộ hoặc là ít ra là cái thái độ thân hữu của những cái nước này để có thể mở đường đi ra biển, nơi mà Trung Quốc đang gọi là tuyên bố là khoảng trên 80% cái vùng biển Đông Nam Á là thuộc cái chủ quyền truyền thống của họ. Nhưng mà một mặt khác thì cái quyền, cái sự tồn tại hay cái sự sinh tồn của các cái đất nước này nó không phải tùy thuộc vào Trung Quốc, mà trái lại nó cũng phải có một cái sự cân bằng với những cái nước khác. Thí dụ như là Hoa Kỳ và Trung Quốc đều nhắm vào đến các cái khu vực này. Có thể nói rằng là các cái nước trong vùng đang bị đặt vào một cái thế nếu mà có thể hoạt động được một cách uyển chuyển, có thể mang lại những cái lợi ích về mặt an ninh cho chính họ, nhưng mà ngược lại thì nếu mà ngã hẳn vào một phía bên nào á, hoặc là có những cái hành động nào mà có thể gọi là sai lầm chiến lược á, thì có thể gây lên những cái di hại lâu dài cho những cái nước đó, đặc biệt là ở nước Việt Nam vẫn và Philippines trong cái thời gian gần đây.
Anh diễn dịch như thế nào trước cái chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi và gặp người đồng nhiệm là ông Phan Văn Giang và sau đó có một số cái ký kết, thì tại sao Nhật lại có cái hành động như vậy thưa anh?
Vâng, có một cái chi tiết cũng khá là thú vị, đó là trong cái thời gian mà ông Kishi Nobuo, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật, có mặt tại Hà Nội thì đồng thời ông Vương Nghị, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cũng có một cái cuộc cũng có hiện diện ở trên cái nước này. Hai bên đều nghĩa là đưa ra những cái món quà có thể nói rằng là khá đúng lúc, khá hậu hỷ cho Việt Nam, thí dụ như là bao nhiêu triệu liều vaccine để chống Covid vân 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 vân. Và chúng ta thấy rằng là cái sự hiện diện hay là cái chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nó có một cái thực chất hơn là họ đã thảo luận cái vấn đề an ninh biển, tức là cái một cái chủ đề chính ở trong cái cuộc hội đàm giữa cái nhà lãnh đạo quốc phòng của hai nước đó. Thì theo đó thì Nhật Bản xuất khẩu cái thiết bị quốc phòng của mình và chuyển giao công nghệ, trong đó có một số các cái tàu chiến do Nhật sản xuất sang Việt Nam. Xin mẫn ngoặc ở đây là đây là những cái chiếc tàu chiến không phải là loại mới sản xuất nhưng mà đã được cái hải quân Nhật Bản sử dụng rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng nó cũng là một cái sự viện trợ có thể nói là khá là có ý nghĩa đối với Việt Nam trong cái tình hình mà hai bên căng thẳng như thế này. Thì trong cái sự lần ông Vương Nghị hiện diện ở Việt Nam thì ông có nói một câu rằng là hai nước, tức là Trung Quốc và Việt Nam, không nên là thổi phồng lên những cái dị biệt, không nên có những cái hành động nào có thể gây nên những cái là tiềm năng xung đột giữa hai nước vân vân, và nên là hợp tác với nhau trong một cái khuôn khổ là 16 chữ vàng vân vân đó. Thì những cái lời nói của ông Vương Nghị dường như người ta cảm thấy rằng là hoàn toàn trái ngược với cái hành động của Trung Quốc ở Biển Đông chẳng hạn. Trong cái thời gian gần đây, công ty dầu khí của Nga, đó là Rosneft, đã vì cái áp lực về mặt chính trị cũng như là về mặt an ninh mà đã phải rút ra khỏi một cái lô khoáng dầu ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như là Trung Quốc tập cận với một cái tần suất nó nhiều hơn, dày hơn và có thể nói rằng là nó to lớn hơn trong những cái vùng biển này, với những cái cuộc tập trận đổ bộ nhằm chiếm đảo vân vân, hoặc là những cái lệnh cấm đánh cá đối với ngư dân Việt Nam, hoặc là những cái chuyện mà nó hoàn toàn một mặt ông Vương Nghị nói là đừng nên là tăng cường, hoặc là có những cái ngôn từ nó làm tăng thêm cái tiềm năng xung đột, nhưng mà một mặt khác trên thực tế thì Trung Quốc vẫn đưa ra những cái bắp thịt là vũ bão mạnh mẽ của mình để mà là có thể nói là hiếp đáp những cái quốc gia trong vùng, đặc biệt là ở Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam cũng cần có những cái phương tiện để tự vệ, hoặc là ít ra trong một khả năng giới hạn của mình để mà có thể phòng vệ những cái biển đảo hoặc là những cái vùng lãnh thổ, lãnh hải của mình chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng là lâu nay thì Việt Nam nhờ cậy vào các cái nguồn mua bán vũ khí từ Cộng hòa Liên bang Nga, tức là một cái cựu đồng minh cộng sản của Việt Nam từ cái thế kỷ trước, và những cái nguồn cung cấp vũ khí khác, ví dụ như là từ Israel hoặc là từ Ấn Độ vân vân. Và mới đây thì bây giờ thì đến Nhật và Hoa Kỳ với những cái lời viện trợ những cái công nghệ, cái chuyển giao cái công nghệ quốc phòng, cũng như là viện trợ một số các cái chiến cụ, mình không nói là phế thải nhưng mà cũ, để mà có thể tăng cường cho cái khả năng, cho cái sự hữu hiệu trong cái việc là phòng vệ các cái biển đảo và cái vùng lãnh hải của mình.
Nhưng mà lần này đó, trong chuyến thăm Campuchia thì những gì mà ông Vương Nghị đã cam kết cho Phnom Penh thì phải nói là cũng rất là đáng kể thưa anh. Hai bên ký với nhau 6 cái thỏa thuận, rồi thì Trung Quốc cam kết là sẽ viện trợ 272 triệu cho Campuchia. Thì cái chuyện mà càng ngày càng kéo Campuchia về phía Bắc Kinh thì có vẻ rất là hữu hiệu anh hả?
Vâng, các cái quốc gia thân cận của Trung Quốc ở vùng Đông Nam Á, hay là đặc biệt là ở vùng Đông Dương, tức là gồm Lào, Campuchia, Miến Điện và Việt Nam, thì có thể nói rằng là Lào và Campuchia là những cái con bài đã nằm ở trong túi của Trung Quốc rồi, với những cái chương trình viện trợ cũng như là những cái khoản đầu tư mạnh mẽ vào các nước này. Nhiều người đi thăm Lào đã cũng có về kể với tôi, cho tôi nghe rằng là đến biên giới Lào Trung Quốc thì gần như là đó là một cái Chinatown hoàn toàn, là từ cái việc giao dịch bằng tiếng Trung cho đến xài tiền Trung Quốc vân vân, nó hầu như là họ bị lạc vào trong một cái phố Tàu hoàn toàn. Và ở Campuchia cũng vậy, thưa anh, bởi vì Lào và Campuchia là cái con đường bộ xuống vùng biển Nam Á trong cái kế hoạch một vành đai một con đường. Chúng ta thấy trong cái kế hoạch một vành đai một con đường thì không có cái điểm nào ở trên lãnh thổ Việt Nam được chính thức coi như là một cái hải cảng của Trung Quốc trong cái dự án này cả, mặc dù là trong thực tế này họ có thể sử dụng Vũng Áng hoặc là có thể sử dụng Vân Đồn v.v. làm những cái điểm trung chuyển, nhưng mà về mặt chính thức, về những cái dự án đầu tư để mà chuyển vận hàng hóa trên đường bộ để xuống cái vùng biển Nam Á đó, thì Trung Quốc phải có những cái sự tiếp tay của Lào và của Campuchia. Bởi vì tiến lên ở phía trên một chút xíu thì họ bị kẹt bởi Ấn Độ, và tiến lên chút xíu nữa thì cũng có thể họ bị kẹt với Mông Cổ và bên cả Nga nữa. Do vậy thì Lào và Campuchia trở thành những cái chư hầu của Trung Quốc, hoặc là trở thành những cái nước lệ thuộc gần như là hoàn toàn đối với Trung Quốc không phải là một cái điều lạ. Và những cái khoản viện trợ của Bắc Kinh cho Phnom Penh hoặc là Vientiane cũng là nằm ở trong cái kế hoạch này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vương và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.